Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử xa gần. Đây là chương trình phát thanh tiếng chuông chùa, tiếng nói của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan. Chương trình đặc biệt mừng Phật Đản lần thứ 2630, Phật lịch 2550. Toàn ban xin kính gửi đến quý thính giả đồng hương lời chào mừng an lạc và cát tường. Chương trình phát thanh đặc biệt kính mừng Phật Đản lần thứ 2630 hôm nay gồm có các tiết mục sau đây. Thứ nhất, thông bạch Phật Đản 2630. Thứ hai, nhạc phẩm mừng Phật Đản xanh. Thứ ba, bài giảng ý nghĩa ngày Phật Đản. Và cuối cùng là thông báo và tin tức Phật sự. Vườn Lâm Tỷ Ni hương hoa đang nở nhụy. Có ai hay nơi ấy thánh nhân về. Chính mảnh đất này là địa linh hội tụ, vườn đời xanh tươi, đón khách từ mọi nơi. Thưa quý thính giả, mỗi năm hoa vô ưu lại nở một lần, vào ngày trăng tròn tháng tư âm lịch. Những người con Phật sống dưới bất cứ phương trời nào, dù ngôn ngữ bất đồng, nhưng muôn triệu con tim cùng hòa chung một nhịp đập, hân hoan kỷ niệm ngày đản xanh của Đức Tử Phụ. Hình ảnh của Đức Thế Tôn là một bài ca bất tuyệt. Giáo pháp của Ngài là ánh hải đăng chiếu sáng nghìn thu. Những pháp âm tại vườn Lộc Uyển, núi Linh Thứ thuở nào, dường như còn vang vọng đâu đây. Pháp âm ấy tỏa khắp muôn phương, thấm sâu vào tâm hồn của những chúng sinh đang khát khao hạnh phúc và chân lý. Mở đầu buổi phát thanh hôm nay là thông bạch Phật Đản 2630 của Hòa Thượng Thích Như Huệ, Hội chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, do Thượng tọa Chánh Thư ký Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Thích Tịnh Minh tuyên đọc.
Phật lịch 2549, ngày 20 tháng 4 năm 2006. Mỗi một thờ chư Phật thị hiện, trần gian như một sự sang định, xác lập, chỉ hướng giữa mê, ngộ, tà, chánh, khổ đau, hạnh lạc, trầm luân giải thoát, mà chúng sinh lặn hụp, dập vùi chìm đắm trong ba nẻo sâu đường. Con người nghiệt ngã, cây cú, phân chia, tranh chấp, mê tín, đảo điên, cho tam độc hùng cứ thịnh hành. Tam đồ bát nạn ngự trị độc tôn. Nhân loại của thế kỷ 21 này mà còn như thế, thì cách nay 2600 năm, lần theo dấu xưa, khảo cổ, lịch sử sơ khai, có thể hình dung được cách sống, tư duy và sự thể của quần sinh lúc ấy. Hoa vô ưu xuất hiện, báo hiệu một đấng Thế Tôn xuất thánh lâm phàm, như nguyệt quang soi sáng, mà bóng tối vô minh đã dài dặc khôn cùng. Như nhật quang bừng tỏa, mà đêm tối điêu tàn đã mờ mịt thâm u, khai thị cho chúng sanh ngộ và nhập tri kiến Phật. Đây là con đường giải thoát, đây là con đường bát chánh, đây là con đường chấm dứt biển khổ muôn trùng. Quả thật như vậy, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đã thể ứng tùy cùng ba đời mười phương chư Phật, cứu độ trên cõi diêm phù trầm thống này. Ngài ứng hiện bằng một con người với từ bi, trí tuệ, phong cách, sự sống tuyệt vời, không những thiên nhân chi đạo sư, mà còn tứ sinh chi từ phụ. Không những tam tạng biệt giáo tam thừa, mà còn thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Ta là Phật đã thành, mà chúng sinh là Phật sẽ thành. Pháp ân đã được tuyên, tuệ đăng đã được thắp, pháp bảo đã được khai, và từ đó ánh đạo vàng muôn phương chiếu rọi, đạo từ bi thế thế truyền lưu. Nhân loại năm châu trên thế giới hôm nay không phân biệt chủng tộc, màu da, văn hóa, phong tục đã cùng nhau đến với đạo Phật. Không những chỉ tôn thờ mà còn để sống, thực hiện, tri hành, liễu ngộ, không những chỉ để tán dương mà còn học hỏi, thể hiện, tiếp nối mạng mạch Như Lai. Vài năm gần đây, Liên Hiệp Quốc chỉ mới muộn màng công nhận Phật Đản là ngày lễ lớn, tuy cũng đáng ca ngợi, nhưng chưa đủ, mà còn phải cổ suý để Phật Đản là một trong những ngày đại lễ của thế giới, ngày của nhân loại được nghỉ ngơi, hướng về, kính ngưỡng và đón nhận những thông điệp tôn quý để tu chỉnh, bồi đắp, dựng xây thế quyền, thế trì, thế hành là để thích ứng với trào lưu tiến hóa, văn minh, dân chủ, công bằng cho xã hội. Nhưng nền tảng của tin yêu, đạo đức, thánh thiện cần biết nương tựa vào đạo lý xuất thế tuyệt diệu Pháp Vương. Con người vốn phàm phu tục tử, dù bất cứ thời kỳ nào, thời đại nào, vẫn là sức lực con người, tâm niệm phàm phu. Còn về mặt thiêng liêng, phải biết tôn thờ và noi gương thánh đức. Tôn giáo không phải để biểu dương hoặc điểm trang, mà là nói quy hướng cho con người biết ngay về an trụ, hướng thượng, thì Phật giáo lại càng siêu tuyệt. Vĩnh nhiên mà lịch sử 26 thế kỷ đi qua đã xác tín, hiện tại cố nhiên và tương lai vẫn là đại lộ thênh thang cho vạn hữu hòa reo chân thiện mỹ. Những quốc gia có mặt đạo Phật lâu đời nói chung, đất nước Việt Nam nói riêng, phải biết đỉnh đạt xứng đáng trong vai trò cương vị của mình, kiến tạo sự an bình tốt đẹp nơi cương thổ sở tại, góp phần xây dựng trên mọi châu lục và toàn thế giới. Có như vậy mới là những quốc gia, những dân tộc có nền văn minh lịch sử lâu dài, được thấm nhuần những nền đạo đức uyên thâm vi diệu. Đại lễ Phật Đản 2630, Phật lịch 2550, vào năm thứ sáu thế kỷ thứ 21 năm nay, hai hàng đệ tử của Đức Thế Tôn phải biết kính mừng, tôn xưng, tri hành như thế. Nhân loại và mọi quốc gia trên thế giới hãy có cái nhìn đón nhận, thông đạt, sự chân thượng lạc, thọ như thế, thì tự do, hòa bình, nhân quyền, bình đẳng, đồng thăng hoa tiến bộ là lẽ đương nhiên. một lần nữa xin chúc nguyện nhân loại và thế giới tôn quý hòa bình. Xin chúc nguyện Việt Nam và Phật giáo kiến tạo an bằng. Xin cầu nguyện đồng bào và Phật tử sáu thời an lạc. Ngưỡng vọng tổ tổ truyền thừa, ân sư giáo dưỡng, hộ pháp gia trì, chứng minh công đức, nhất tâm và đảnh lễ cúng dường ngày khánh đản huy hoàng, đức điều ngự Như Lai. Nam mô vô ưu thọ hạ đản sanh bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vừa nghe nhạc phẩm Mừng Phật Đản Sanh. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị lắng nghe pháp thoại Ý Nghĩa Phật Đản do Thượng tọa Thích Bổn Điền, Viện chủ Chùa Huyền Quang tại New South Wales thuyết giảng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đồng hương và đồng bào Phật tử, mùa Phật Đản lần thứ 2550 lại về trong chúng ta, những người con Phật trên thế giới. Ngày và hàng triệu con tim đang hân hoan dâng lên niềm kính ngưỡng bậc giác ngộ ra đời. Nhân dịp này, chúng tôi gửi đến toàn thể đồng hương, đồng bào Phật tử, các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông báo chí lời mến chúc an lành và hạnh phúc. Cũng trong ý nghĩa mùa Đản Sanh, cách đây hơn 2500 năm về trước, Đức Phật đã thị hiện ra đời nơi vườn Lâm Tỳ Ni thuộc vương thành Ca Tỳ La tại nước Ấn Độ thời đó. Bây giờ là vương quốc Nepal, thân phụ Ngài là vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Ma Gia. Ngài xuất hiện trong cuộc đời này không nhân danh hay đại diện cho một đấng quyền năng nào hết. Ngài đến với nhân loại và chúng sanh như một con người, nhưng một con người nhận thức sâu sắc và bản chất thật của cuộc đời, đó là khổ không vô ngã, và từ đó tìm ra được một phương pháp giải thoát từ nó thực nghiệm của tự thân, và đem phương pháp thực nghiệm ấy hóa giải nỗi thống khổ dai dẳng cuộc đời trong tiến trình cứu độ và giải thoát cho nhân loại. Mùa lễ Phật đản năm nay trở về với chúng ta, với cộng đồng nhân loại, giữa một bối cảnh của một thế giới đầy dẫy nỗi bất hạnh, tang thương và thù hận nhiều hơn là yêu thương và tha thứ. Những nghi kỵ, hận thù, chia rẽ là những nhân tố chính đưa nhân loại đến những thảm cảnh chiến tranh, giữa những ý thức hệ, giữa niềm tin tôn giáo bắt đầu từ tham vọng, si mê. Ngày đản sanh của Đức Phật là một sự kiện quan trọng đối với người Phật tử, nghĩa là mỗi Phật tử trong chúng ta hãy mang hạt giống từ bi thương yêu đến với mọi người để xoa dịu nỗi bất hạnh đối với tha nhân. Tình thương và tha thứ là chất keo để gắn bó giữa người với người, để cho nhà nhà được an vui, xã hội được an bình và một thế giới thật sự có hòa bình vĩnh cửu. Trong xã hội chúng ta đã từng chứng kiến bao sự đổ vỡ, xung đột giữa tuổi tác, văn hóa, hoàn cảnh sống trong nhiều gia đình, giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái đã xảy ra hàng ngày, mà nguyên nhân chính là trong mỗi chúng ta không có sự cảm thông, lắng nghe và hiểu biết để chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau trong lối sống và quan niệm. Là người Phật tử, chúng ta phải học hành sống tỉnh thức. Người sống tỉnh thức là người nhận thức và làm chủ được mọi hành động, suy nghĩ và lời nói của chính mình. Khi ta làm chủ được chính chúng ta, thì mọi hành động, tư tưởng và lời nói sẽ không có cơ hội phát triển những điều bất thiện. Đây chính là những điều cần thiết để thăng hoa đời sống đạo trong mỗi người Phật tử. Đức Phật từ khi Ngài sinh ra trên thế gian này cho đến lúc vào Niết Bàn, suốt chặng đường dài hơn 2.500 năm truyền giáo, từng bước chân Ngài đi trên khắp nẻo đường, mỗi bước chân là một đóa hoa sen nở, biểu tượng cho sự thanh khiết, để xóa tan bao nỗi hận thù và đem đến cho con người tình yêu thương không bờ bến. Vì không có sự phân biệt giữa giàu nghèo, sang hèn, thông minh hay ngu dốt, vì tất cả chỉ là con người đáng quý trọng, không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và giọt nước mắt cùng vàng, Đức Phật đã dạy. Mùa đản sinh của Đức Phật, chúng ta nên hướng lòng đến những người đang chịu những khổ nạn, chiến tranh, thiên tai hay những người tật nguyền trên khắp thế giới, với một khả năng khiêm tốn của mỗi chúng ta để giúp đỡ một phần cho những người bất hạnh, làm giảm đi những tang tóc thương tâm. Đây chính là nghĩa cử cao đẹp nhất để dâng lên cúng dường ngày đản sinh của Đức Phật. Đốt nén tâm hương thành kính nhân mùa đại lễ Phật đản Phật lịch 2530, một lần nữa xin gửi đến toàn thể đồng hương, đồng bào Phật tử một mùa đản sanh an bình và hạnh phúc. Thân chào lượt quý vị.
Sau cùng, kính mời quý thính giả theo dõi phần thông báo và tin tức Phật sự. Đại lễ Phật Đản lần thứ 2630. Vì một nhân duyên lớn mà Đức Phật Thích Ca đã thị hiện nơi đời để khai thị chúng sinh, ngộ nhập Phật tri kiến. Một lần nữa, mùa Phật Đản lại về trong tâm tư người con Phật. Đại lễ Phật Đản sẽ được long trọng tổ chức tại các tự viện của giáo hội trên khắp liên bang Úc Châu vào cuối tuần này. Trân trọng kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần nhín chút thì giờ về tham dự lễ tại các tự viện nơi gần mình đang cư trú. Khóa an cư năm 2006 tại chùa Pháp Bảo, Sydney. Truyền thống an cư kiết hạ phát xuất từ thời Đức Phật còn tại thế. Chư tăng ni khắp nơi quy tụ về một trụ xứ để túc liễm thân tâm, trao dồi giới định tuệ. Năm nay, từ ngày mùng 5 đến ngày 15 tháng 7 năm 2006, khóa an cư kiết đông của chư tôn đức tăng ni trong giáo hội sẽ được tổ chức tại chùa Pháp Bảo, Sydney. Quý Phật tử tại gia có thể ghi danh để tùng chúng tu học, để có cơ hội nghe pháp, tụng kinh, hành thiền, làm công quả trong 10 ngày, hoặc những ngày rảnh theo khả năng và điều kiện của mình. Xin quý vị liên lạc trực tiếp tại chùa Pháp Bảo, Sydney, qua số điện thoại 02-9610-5452, 02-9610-5452. Khóa tu học Phật Pháp kỳ 6 tại Adelaide sẽ được giáo hội tổ chức tại tiểu bang Nam Úc do Hòa Thượng Hội Chủ Thích Như Huệ và Chùa Pháp Hoa đứng ra lo tổ chức từ ngày mùng 3 cho đến ngày mùng 7 tháng 1 năm 2007. Xin quý vị liên lạc đăng ký ngay từ bây giờ tại các tự viện trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan. Hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ. Phái đoàn sẽ do Đại Đức Phó Trụ trì Tu viện Quảng Đức Thích Nguyên Tạng làm trưởng đoàn và hướng dẫn chiêm bái các thánh tích quan trọng tại Ấn Độ và Đài Loan. Phái đoàn sẽ khởi hành vào đầu tháng 11 năm 2006, với 15 ngày ở Ấn Độ và 5 ngày ở Đài Loan. Hạn chót đăng ký là ngày 30 tháng 6 năm 2006. Xin quý đồng hương Phật tử xa gần liên lạc ghi danh tại Tu viện Quảng Đức qua số điện thoại 03-9357-3544 để cùng tham dự với phái đoàn. Sách Ấn Tống Nhân Mùa Phật Đản 2006, đó là tập sách Thuyết Luân Hồi và Phật Giáo Tây Phương, do Đại Đức Thích Nguyên Tạng dịch sang tiếng Việt từ nguyên tác Anh ngữ của Thượng tọa Martin Wilson. Đặc biệt, sách đã được Thượng tọa Thích Như Điển, phương trưởng Chùa Viên Giác Đức Quốc, viết lời giới thiệu. Đây là tác phẩm hấp dẫn về đề tài luân hồi sinh tử và cái nhìn, cái hiểu của Phật tử Tây Phương xoay quanh chủ đề này. Quý đồng hương Phật tử muốn thỉnh sách này, xin liên lạc về Tu viện Quảng Đức qua số điện thoại 03-9357-3544. Nếu ở xa, có thể xem trực tuyến tập sách này tại trang nhà Quảng Đức www.quangduc.com. Chương trình Phát Thanh Mừng Phật Đản hôm nay xin tạm ngưng nơi đây. Hy vọng chương trình đã mang đến cho quý thính giả những giây phút nhẹ nhàng và hữu ích. Xin chân thành cảm tạ quý vị đã lắng nghe chương trình hôm nay. Toàn ban xin hoan hỷ ghi nhận mọi ý kiến đóng góp, xây dựng của quý vị để chương trình hoàn hảo hơn và cũng để chúng ta có cơ hội cùng nhau tiếp tay lăn chuyển bánh xe chánh pháp trên thế gian này, để mang ánh sáng giác ngộ, từ bi và trí tuệ của Đức Phật lan tỏa đến khắp mọi người, mọi nhà. Xin quý vị liên lạc về văn phòng giáo hội của chúng tôi tại chùa Pháp Quang, Queensland qua số điện thoại 07-3372-1113, 07-3372-1113. Diễm Hương cùng toàn ban xin trân trọng kính chào quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong lần phát thanh tới. Kính chúc quý vị một mùa Phật Đản vô lượng an khang và sở cầu như nguyện.